Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 17 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
42% thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến toàn trình.
Giảm sản lượng khai thác thủy sản xuống còn 2,8 triệu tấn một năm.
Giá vé máy bay tiếp tục tăng cao.
WHO lo ngại nguy cơ lan rộng dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ đã chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức, thay vào đó sẽ xét thăng hạng. Quyết định này không chỉ giảm áp lực cho các viên chức mà tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị định sửa đổi một số điều về tuyển dụng và quản lý viên chức vừa được chính phủ ban hành. Với nghị định này, viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật.
Văn phòng Chính phủ cho biết, năm 2023, dịch vụ công trực tuyến đã có sự cải thiện rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Trong số gần 4,5 nghìn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ ngành, có khoảng 1,9 nghìn thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm 42%, 1,3 nghìn dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm 28,8%. Tại các địa phương, trung bình mỗi tỉnh, thành phố có khoảng 1,9 nghìn thủ tục hành chính, trong đó có hơn 850 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm 46,5%, hơn 600 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm 32,9%.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, khai thác thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt tình trạng mất cân đối giữa cường lực khai thác và khả năng tái tạo của nguồn lợi, gây ra nhiều hệ lụy. Theo đó, ngành khai thác thủy sản đang đặt mục tiêu cắt giảm lượng tàu cá hiện nay về mức hợp lý và cấu trúc lại để phát triển bền vững hơn. Ngành đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ còn khoảng 83.000 tàu cá. Sản lượng khai thác giảm từ 3,86 triệu tấn vào năm 2022 xuống còn 2,8 triệu tấn một năm.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ cán bộ công chức trên phạm vi cả nước. Việc thanh tra này nhằm đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức trong việc thực hiện trách nhiệm công vụ trên phạm vi cả nước, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm có nhiều bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương. Thời hạn thanh tra, theo kế hoạch, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tối đa 45 ngày, triển khai thanh tra trong quý 4 năm 2023.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao công an thành phố, chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan trên địa bàn bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc và tăng giá vé trái quy định.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, cơ quan này vừa thông báo yêu cầu các đơn vị liên quan tạm ngừng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong thời gian từ ngày 31 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024. Yêu cầu này nhằm bảo đảm an toàn trật tự giao thông và vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố trong dịp Tết Dương lịch 2024. Chủ đầu tư tất cả các công trình trên đường bộ được yêu cầu có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị để nhanh tiến độ, khẩn trương tái lập toàn bộ các đoạn đang thi công xong trước ngày 30 tháng 12.
Khảo sát trong những ngày đầu tháng 12 dương lịch, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2024 trên một số chặng bay nội địa vẫn cao ngất ngưởng. Trên các website bán vé của các hãng bay, giá vé máy bay khứ hồi cho chặng từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi vào ngày 29 tháng Chạp và chiều vào ngày 5 tháng Giêng của Vietnam Airlines, Bamboo Airways ở hầu hết các khung giờ đều khoảng 7 triệu đồng. Cùng chặng này, Vietjet đang mở bán giá 6,37 triệu đồng. Giá vé khứ hồi chặng đi chiều 30 Tết và chặng về ngày 7 Tết từ thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Nghệ An có giá dao động từ 6,5 triệu đến 7 triệu đồng một vé khứ hồi.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu EU đã yêu cầu các hãng công nghệ Apple và Google cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách họ xác định rủi ro liên quan đến các kho phần mềm ứng dụng của hai hãng này. Theo đó, Ủy ban châu Âu tuyên bố muốn có thêm thông tin về cách Apple và Google đã tích cực xác định mọi rủi ro hệ thống liên quan đến Apple Store và Google Play. Các doanh nghiệp này cần chứng minh đã tuân thủ các quy tắc trên thị trường kỹ thuật số và tính minh bạch về quảng cáo để bảo vệ người dùng trực tuyến. Theo quy định, Apple và Google phải có phản hồi trước ngày 15 tháng 1 năm 2024.
Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ đang dần cạn kiệt nguồn vốn được phê duyệt trước để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, chỉ còn lại 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là số tiền còn lại trong quỹ cho phép Lầu Năm Góc mua vũ khí từ các nhà thầu tư nhân để thay thế các thiết bị cũ gửi đến Ukraine. Khi số tiền này cạn kiệt, Mỹ sẽ không thể bổ sung thiết bị quân sự vào kho dự trữ của chính mình để thay thế các vũ khí đã được gửi đến chiến trường ở Ukraine. Washington hiện phải giảm số lượng viện trợ quân sự cho Ukraine khi ngân sách của nước này bị thắt chặt.
Quốc hội Đức đã bật đèn xanh cho việc nâng giá khí thải CO2 đối với nhiên liệu khí đốt và dầu sưởi ấm từ 30 euro một tấn hiện nay lên 45 euro một tấn kể từ tháng 1 năm 2024. Như vậy, Quốc hội đã thông qua phần đầu tiên của kế hoạch ngân sách lớn của chính phủ ba đảng liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz.
Chính phủ liên minh thực ra chỉ muốn tăng giá CO2 lên 40 euro một tấn vào thời điểm chuyển giao năm vì giá năng lượng hiện đang cao, nhưng đã buộc phải nâng giá lên cao hơn nữa sau phán quyết về ngân sách của Tòa án Hiến pháp Liên bang khiến ngân sách năm 2024.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch bệnh đậu mùa khỉ ở Cộng hòa Dân chủ Congo có thể lan rộng ra quốc tế do đang có xu hướng gia tăng số ca mắc do lây truyền qua đường tình dục. WHO cho biết sẽ cử một nhóm chuyên gia đến Cộng hòa Dân chủ Congo để đánh giá thực tế tình hình. Trước đó, tổ chức này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Cộng hòa Dân chủ Congo từ cuối tháng 11. Ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo, Campuchia cũng đã báo cáo trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên hồi tuần trước.
Dữ liệu từ cơ quan thống kê Hàn Quốc cho thấy, nước này có đến hơn 7,5 triệu hộ gia đình một người tính đến cuối năm 2022, tăng 336.000 hộ so với năm 2021 và chiếm 1/3 tổng số hộ gia đình trên toàn quốc. Trong số những hộ gia đình một người, tỷ lệ người ở độ tuổi 20 cao nhất với 19,2%. Sống độc thân đã trở thành lối sống phổ biến tại Hàn Quốc. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến tỷ lệ hộ gia đình một người tại nước này đến năm 2030 sẽ tăng lên 40%.
Hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ là số tiền các quốc gia và doanh nghiệp sẽ đóng góp để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu và tạo việc làm cho hàng chục nghìn người tị nạn. Cam kết trên đã được đưa ra tại Diễn đàn Người tị nạn toàn cầu diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Diễn đàn do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tổ chức 4 năm một lần trong khuôn khổ chia sẻ trách nhiệm đối với người tị nạn một cách công bằng. Hội nghị lần này có sự tham gia của hàng nghìn người từ các cơ quan viện trợ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cũng như người tị nạn diễn ra trong bối cảnh số người di cư trên toàn cầu đã vượt mức kỷ lục 114 triệu người do xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, trang Booking.com đã công bố dữ liệu về 10 điểm đến du khách Việt Nam đang tìm kiếm cho dịp nghỉ lễ cuối năm. Trong đó, top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Sapa và Mũi Né. Theo trang web này, du khách Việt có một sự yêu thích đặc biệt dành cho kỳ nghỉ bên bờ biển, khi 5 trong số 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất là những điểm đến gần biển. Còn với du khách nước ngoài, Bangkok đứng đầu danh sách các điểm đến quốc tế được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong chuyến du lịch cuối năm.
Sau nửa thập kỷ, băng tấn ăn khách nhất vũ trụ mở rộng DC Aquaman đã chính thức trở lại với phần phim mới cùng với sự tái xuất của gần như toàn bộ các gương mặt chủ chốt trong phần đầu tiên. Aquaman và Vương quốc Thất Lạc, hay còn gọi là Aquaman 2, đã chính thức ra rạp toàn cầu từ ngày 22 tháng 12, được dự đoán sẽ hốt bạc trong dịp Giáng sinh và năm mới nhờ ăn theo thành công của phần 1. Tại Việt Nam, phim có các suất chiếu sớm từ ngày 20 tháng 12, hứa hẹn tạo nên kỷ lục doanh thu cho dòng phim siêu anh hùng vốn chật vật ở phòng vé năm qua. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, trận đấu Bình Dương gặp Nam Định ở vòng 6 V-League 2023-2024 diễn ra vào chiều tối ngày 16 tháng 12 rất hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Hai đội liên tiếp ăn miếng trả miếng để tạo nên trận đấu hấp dẫn. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hiệp 2 là đầy ắp những pha ghi bàn đến từ cả hai đội. Văn Kiên và Rafaelson ghi bàn cho đội khách trong khi Minh Khoa, Hải Quân cùng Tiến Linh lập công để giúp Bình Dương chiến thắng và tạm dẫn đầu V-League. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự khán hai trận đấu của Khánh Hòa với Thanh Hóa và Bình Dương. Nhưng theo nhiều nguồn tin, nhà cầm quân này sẽ không dẫn dắt đội bóng thành phố biển như tin đồn. Thay vào đó, ông vẫn sẽ dành sự tập trung tối đa cho tuyển U17 và U20 Việt Nam. Chia sẻ trước truyền thông, Philip Nguyễn thừa nhận muốn khoác chiếc áo số 1 nếu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung gần nhất. Chiếc áo số 1 của đội tuyển Việt Nam thuộc về Đình Triệu, trong khi Văn Lâm vẫn sử dụng chiếc áo số 23. Mặc dù Man U bị loại ở vòng bảng Champions League, nhưng huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định ông không hối tiếc về những gì đã xảy ra. Theo nhà cầm quân người Hà Lan, Man U đã chơi tốt ở vòng bảng nhưng phải chấp nhận thực tại và rút ra bài học cho phần còn lại của mùa giải.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thanh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống. Miền Bắc không còn mưa, trời khô ráo nhưng nhiệt độ thì vẫn tăng rất chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, tỉnh Bắc Cạn, Lào Cai, nhiệt độ từ 13 đến 14 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ có cao hơn nhưng cũng không nhiều, dao động trong khoảng từ 15 đến 17 độ. Cả miền Bắc trời rét đậm, còn ở vùng núi trời rét hại. Với miền Trung, khu vực từ Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do có mưa, gió đông bắc thổi mạnh, vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng sẽ thấp, chỉ từ 15 đến 17 độ. Trời rét đậm, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, trời rét. Đà Nẵng, Quảng Nam nhiệt độ cũng chỉ từ 22 đến 24 độ, trời lạnh. Quảng Ngãi đến Bình Định nhiệt độ từ 25 đến 26 độ, trời mát. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Trái ngược với tình trạng mưa rét ở Bắc Bộ và miền Trung, lúc này Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có một ngày nghỉ cuối tuần nắng ráo. Khu vực Tây Nguyên ngưỡng nhiệt cao nhất ngày trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ, nhiệt độ 35 độ và trên 35 độ. Còn ở miền Tây, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.